Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thanh Hà, Phan Minh, Thủy Dương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 27 tháng 3 năm 2025. Liên minh các quốc gia tình nguyện bảo đảm an ninh cho Ukraine họp tại Paris. Pháp viện trợ thêm 2 tỷ euro cho Kiev. Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thêm 25% thuế đối với toàn bộ ô tô nhập khẩu. Theo điều tra của báo chí Đức, dữ liệu cá nhân của các quan chức cấp cao Mỹ rò rỉ trên Internet. Mỗi ngày một sự kiện, Mỹ tăng thuế ô tô, ngành công nghiệp xe hơi toàn cầu hoảng loạn, Trung Quốc lại bình yên. Theo dòng thời sự, liệu quân đội Pháp đã sẵn sàng đối phó với chiến tranh cường độ cao và kéo dài hay chưa? Kính thưa quý vị, Liên minh các quốc gia tình nguyện bảo đảm an ninh cho Ukraine họp tại Paris vào ngày hôm nay 27 tháng 3. Tổng thống Pháp trong cương vị chủ nhà tiếp lãnh đạo của gần 30 quốc gia và các định chế quốc tế như Liên hiệp châu Âu hay NATO, nhưng cuộc họp không có sự tham dự của Hoa Kỳ.
Sau hai cuộc họp trước đây ở Paris và London, hôm nay tại Điện Élysée, Tổng thống Macron lại triệu tập các đồng minh và mời thêm một số quốc gia như là Thổ Nhĩ Kỳ tham dự. Mục tiêu của hội nghị lần này là nhằm đúc kết những điều khoản bảo đảm an ninh và quyền lợi cho Ukraine, mà qua đó là an ninh của toàn thể châu Âu. Theo các giới chức quan sát, một cách cụ thể thì các bên sẽ bàn thảo về những phương tiện để hỗ trợ Ukraine về mặt quân sự, về những giải pháp để giám sát các bên nghiêm chỉnh thực thi thỏa thuận ngừng bắn nếu có đạt được. Hãng tin Pháp AFP cho biết kế hoạch này là gồm 3 giai đoạn. Thứ nhất là củng cố sức mạnh cho quân đội Ukraine trong giai đoạn thứ nhì, và đây cũng là khâu mà đang gây nhiều tranh cãi hơn cả. Các nước trong liên minh tình nguyện sẽ cùng thành lập và triển khai một lực lượng quân sự sang Ukraine một khi thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine có hiệu lực. Trong giai đoạn thứ ba thì châu Âu cần được Hoa Kỳ hậu thuẫn trong việc đưa quân sang Ukraine. Thế nhưng AFP cũng nhắc lại là đến nay chính quyền Washington chưa lên tiếng về điểm này. Trước khi đến dự hội nghị Paris ngày hôm nay, Tổng thống Ukraine, ông Zelensky đã khẳng định là Kiev cần biết có những quốc gia nào sẵn sàng gửi quân sang Ukraine. Hiện tại thì mới chỉ có Anh và Pháp đang trên tuyến đầu. Vấn đề đặt ra là Nga không muốn có sự hiện diện của các lực lượng châu Âu ở ngay sát cạnh trên lãnh thổ Ukraine. Trước khi khai mạc hội nghị sáng nay, Tổng thống Macron đã có một cuộc điện đàm với đồng cấp Hoa Kỳ Donald Trump. Về phía Nga thì Moscow nhắc lại nguy cơ nổ ra một cuộc xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO trong trường hợp mà quân đội của châu Âu hiện diện tại Ukraine.
Trước cuộc họp thượng đỉnh tại Paris, chiều hôm qua, Tổng thống Pháp đã tiếp đồng nhiệm Ukraine tại Điện Élysée. Ông Macron thông báo viện trợ thêm 2 tỷ euro cho Ukraine, đồng thời cáo buộc Nga đã thể hiện quyết tâm chiến tranh từ trong nguyên văn.
Tổng thống Macron nhấn mạnh, bảo đảm an ninh đầu tiên là phải củng cố cho quân đội Ukraine. Khoản viện trợ bao gồm tên lửa chống tăng Milan, các phương tiện phòng không như tên lửa Mika, trang bị cho chiến đấu cơ Mirage mà Pháp cung cấp cho Ukraine, tên lửa phòng không địa đối không Mistral, v.v. Khoản viện trợ này bao gồm cả việc sản xuất thiết bị tại Ukraine dựa vào những thỏa thuận đối tác với các doanh nghiệp quốc phòng Pháp. Về thỏa thuận ngừng bắn ở Hắc Hải do Mỹ làm trung gian, Tổng thống Pháp cáo buộc Nga đơn phương thêm nhiều điều kiện mới, kéo dài thời gian và cho thấy quyết tâm tiếp tục chiến tranh. Ông Macron kêu gọi Nga chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn trong vòng 30 ngày mà không đặt điều kiện tiên quyết như Ukraine đã làm. Ngay cả Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng phải thừa nhận là cần thời gian đã đi đến một thỏa thuận hòa bình. Theo AFP, Tổng thống Zelensky đã cảm ơn sự hỗ trợ của Pháp, đồng thời cho biết đã thảo luận về việc tăng số lượng chiến đấu cơ Mirage do Paris cung cấp. Tối ngày hôm qua, Tổng thống Ukraine đã trả lời phỏng vấn với 5 cơ quan truyền thông châu Âu do Đài truyền hình quốc tế Pháp France 2 điều phối. Ông Zelensky cho rằng châu Âu và Hoa Kỳ cần duy trì mặt trận chung để đối phó với Nga.
Ông Putin sợ tình đoàn kết của châu Âu và Hoa Kỳ, vì thế ông ấy hành động để cản trở, chia rẽ và làm suy yếu tình đoàn kết đó. Tôi nghĩ rằng biện pháp này đã thành công, không hẳn là hoàn toàn, nhưng ông Putin đạt được nhiều kết quả. Tiếp theo, ông ấy tác động đến mối quan hệ trong nội bộ Liên hiệp châu Âu, và chúng ta cũng thấy là ông ấy thành công phần nào thông qua lập trường chính thức của Hungary, của các nhà lãnh đạo nước này. Tôi không nói đến lập trường của người dân Hungary. Tôi nghĩ đến việc Hungary đôi khi ngăn cản các biện pháp trừng phạt Nga, chống lại áp lực đối với Nga và tìm cách đưa các nhà tài phiệt Nga ra khỏi danh sách trừng phạt. Đó là những chuyện đang diễn ra hiện nay.
Về tình hình chiến sự, giao tranh vẫn diễn ra ác liệt tại mặt trận Kursk ở biên giới Nga và Ukraine. Trong những tuần gần đây, phía Nga đã có những bước tiến rõ rệt trong việc đẩy lùi quân Ukraine và giành lại được gần như toàn bộ lãnh thổ mà Kiev đã chiếm được cách đây nhiều tháng. Đặc phái viên Anisa Enjavri đã tới Sumy và các ngôi làng xung quanh tường thuật về diễn biến tại chỗ.
Oui, pour s'y rendre, il faut plusieurs autorisations, dont celle exceptionnelle il y a quelques jours d'accompagner les soldats.
Phải xin nhiều giấy phép, trong đó có giấy phép đặc biệt để đồng hành cùng các binh sĩ Chechnya thuộc nhóm Ahmad tới khu vực Sumy và bảy làng lân cận mà tôi đã đến cách này vài ngày. Hợp tác với các cơ quan chức năng địa phương, những người lính này cùng với một giáo sĩ đến để cung cấp thực phẩm cho thường dân vẫn còn bám trụ tại đó, đôi khi được sơ tán theo yêu cầu của gia đình. Đó là những người dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là người già, đôi khi bị mắc kẹt trong cuộc tấn công bất ngờ này và mất mọi liên lạc với bên ngoài. Tại những ngôi làng này, cũng như trong khu vực Sumy, giờ chỉ còn một ít người dân với nhiều binh sĩ do khu vực này vẫn cấm dân thường hiện diện. Mặc dù Nga đã chiếm lại hầu hết phần lãnh thổ đã bị mất, chiến sự vẫn diễn ra tại khu vực gần biên giới. Vẫn còn những mối đe dọa từ trên không, chủ yếu là từ các drone. Các phương tiện đều được trang bị hệ thống cảm biến, binh sĩ mang súng đặc biệt. Họ di chuyển trên những con đường và trong các ngôi làng bị tàn phá nặng nề. Số tòa nhà nguyên vẹn còn rất ít và đôi khi phải có trí tưởng tượng phong phú để nhận thấy dưới những đống đổ nát và tôn sắt đã từng có những ngôi nhà với người dân sống trong đó.
Ngày hôm nay, quân đội Hàn Quốc cho biết là Bắc Triều Tiên đã gửi thêm 3.000 binh sĩ và cung cấp thêm cho Nga tên lửa, đạn dược để hỗ trợ nước này chống Ukraine.
Estonia thông qua đạo luật cấm công dân ngoài khối Liên Âu tham gia bầu cử địa phương. Đạo luật được Nghị viện Estonia thông qua hôm 26 tháng 3. Biện pháp này đặc biệt nhắm vào cộng đồng thiểu số người Nga, được đưa ra vì những lo ngại về an ninh, đặc biệt do cuộc chiến ở Ukraine. Thủ tướng Estonia hoan nghênh quyết định này, trong khi thị trưởng Narva, thành phố có đa số dân là người Nga, bày tỏ sự bất bình và cho rằng đất nước Baltic này đang bị chia rẽ giữa người Estonia và người Nga.
Vì sợ chiến tranh, nhiều nước láng giềng của Nga rút khỏi hai hiệp định giải trừ vũ khí. Cho đến nay, Công ước Oslo năm 2008 cấm bom chùm và Công ước Ottawa năm 1997 cấm mìn sát thương giúp hạn chế một số rủi ro cho dân thường vì vẫn có thể gây sát thương sau thời gian dài. Tuy nhiên, ngày 18 tháng 3, Ba Lan và các nước vùng Baltic thông báo bãi bỏ lệnh cấm mìn sát thương cá nhân. Trước đó, ngày 6 tháng 3, Litva cũng rút khỏi hiệp ước cấm bom chùm. Mỹ sẽ tăng thêm 25% thuế đối với ô tô nước ngoài kể từ ngày 2 tháng 4, cùng ngày áp dụng với mức thuế đối ứng. Các đối tác của Mỹ đã phản đối quyết định được Tổng thống Donald Trump công bố ngày hôm qua.
Một cố vấn của Tổng thống Mỹ giải thích đây là mức thuế bổ sung vào thuế hải quan hiện hành đối với mặt hàng ô tô, hiện là 2,5%. Như vậy, với thuế mới, xe hơi nước ngoài sẽ bị đánh thuế 27,5%. Riêng ô tô điện của Trung Quốc vốn đã chịu mức thuế 100%, sẽ bị áp thuế 125%. Theo hãng tin Pháp AFP, ngành sản xuất ô tô đã bị tác động do hệ quả của việc tăng thuế nguyên liệu, trong đó có nhôm, thép cũng sẽ bị tăng thuế từ ngày 2 tháng 4, trong khi Hoa Kỳ nhập đến một nửa số lượng tiêu thụ trong nước. Ngay cả Elon Musk, chủ nhân của Tesla, cũng thừa nhận trên mạng X ngày 26 tháng 3 rằng thuế quan của Mỹ sẽ tác động đáng kể đến chi phí của Tesla do hãng này nhập nhiều thiết bị và linh kiện từ nước ngoài. Ngày 27 tháng 3, các đối tác của Hoa Kỳ đã chỉ trích đòn tấn công của Tổng thống Donald Trump vào lĩnh vực ô tô. Đối với nghiệp đoàn ô tô Đức, chuyên cung cấp xe hạng sang cho thị trường Mỹ, đây là tín hiệu khai tử cho thương mại tự do. Bộ trưởng Kinh tế Pháp Eric Lombard coi đây là một tin rất xấu và kêu gọi Liên hiệp châu Âu có biện pháp đáp trả. Thủ tướng Canada Mark Carney lên án một vụ tấn công trực diện, trong khi Tổng thống Brazil Lula cảnh báo không thể ngồi yên mà không hành động. Nhật Bản vô cùng quan ngại và cho rằng mọi lựa chọn đều được đặt lên bàn. Còn Trung Quốc nhắc lại lời cảnh cáo sẽ không có bên nào thắng trong một cuộc thường chiến hoặc chiến tranh thuế quan. Trên mạng Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump còn đe dọa trực tiếp Canada và Liên hiệp châu Âu là sẽ đánh thuế nặng hơn với quy mô lớn hơn nếu hai bên hợp tác để gây tổn hại cho nền kinh tế của Hoa Kỳ.
Vào lúc thương mại là hồ sơ gây căng thẳng giữa Hoa Kỳ với toàn thế giới, ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump sẵn sàng nhượng bộ Trung Quốc để kiểm soát TikTok bằng cách chuyển nhượng lại mạng xã hội này cho một tập đoàn của Mỹ. Ngày hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc chính thức từ chối đề nghị của Tổng thống Mỹ. Thông tin viên RFI từ Bắc Kinh Claire Brodeur cho biết thêm.
Sau thời hạn mà Nhà Trắng đã ấn định, nếu như không có một bước nhượng bộ nào, TikTok sẽ bị cấm hoạt động tại Mỹ. Đây là một quyết định với hệ quả nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến 170 triệu người sử dụng mạng xã hội này ở Mỹ. Năm ngoái, Viện Lý do An ninh Quốc gia, Washington đã thông qua một đạo luật cấm sử dụng TikTok. Donald Trump khai thác lá bài kinh tế. Ông đề nghị giảm mức thuế nhập khẩu đánh vào hàng của Trung Quốc với điều kiện là Bắc Kinh và Washington tìm được đồng thuận về hồ sơ TikTok. Đây là cái cách để tiếp cận theo kiểu có qua có lại. Thuế hải quan được xem như một công cụ chính trị để đàm phán. Chính quyền Trump muốn gây áp lực để Biden chuyển nhượng lại chi nhánh của mình và như vậy Mỹ bảo vệ được các dữ liệu cá nhân của người sử dụng mạng xã hội TikTok, đồng thời hạn chế được ảnh hưởng của Trung Quốc với công luận Hoa Kỳ. Đề nghị nhượng bộ về thuế quan với Bắc Kinh cho thấy ông Trump đặt an ninh quốc gia lên trước ưu tiên về thương mại. Đề xuất này có thể dẫn đến nhiều hậu quả về mặt kinh tế. Các tập đoàn công nghiệp bị lao đao vì chiến tranh thương mại có thể tạm thở phào nhẹ nhõm. Các thị trường chứng khoán cũng xem đây là một tín hiệu hòa hoãn từ phía Mỹ. Thế nhưng bên cạnh đó thì Nhà Trắng cũng vừa thông báo là kể từ ngày 2 tháng 4 sắp tới, toàn bộ xe hơi nhập vào Mỹ sẽ bị đánh thuế thêm 25%. Đây là một đòn mạnh nhắm vào cả Trung Quốc và các tập đoàn xe hơi của nước này như là hãng ô tô điện BYD. Khi thì tỏ ra hòa hoãn, có điều kiện, lúc thì lại đẩy mạnh chính sách bảo hộ. Mỹ đang triển khai một chiến lược mới để gia tăng áp lực với lại Trung Quốc.
Claire Brodeur de Pékin, RFI.
Tạp chí Der Spiegel của Đức vào ngày hôm qua tiết lộ rằng thông tin cá nhân của các cố vấn cao cấp về an ninh của ông Donald Trump bị rò rỉ trên Internet. Der Spiegel đã phát hiện ra số điện thoại, địa chỉ email và mật khẩu của các quan chức Mỹ, bao gồm cố vấn an ninh quốc gia, giám đốc tình báo quốc gia và bộ trưởng quốc phòng. Vụ rò rỉ này khiến các đồng minh của Hoa Kỳ lo ngại, đặc biệt là Anh Quốc, vì nước này hỗ trợ Washington thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào lực lượng Houthi ở Yemen. Từ London, thông tin viên Emeline Vine cho biết cụ thể.
Le gouvernement britannique l'assure, les États-Unis restent le plus proche allié du Royaume-Uni.
Chính phủ Anh khẳng định Hoa Kỳ vẫn là đồng minh thân cận nhất của London và việc trao đổi thông tin tình báo vẫn được bảo mật. Vài giờ trước đó, các dân biểu đối lập đã kêu gọi chính quyền xem xét lại các thỏa thuận song phương để bảo vệ ngành tình báo và qua đó bảo vệ quân đội Anh. Một thành viên của Ủy ban Quốc phòng lên án sự thiếu cẩn trọng sơ đẳng nhất của các đồng minh Mỹ, cụ thể là không tuân thủ các giao thức bảo mật. Nguy cơ ở đây chính là quân đội của Hoàng gia Anh bị đặt vào tình trạng nguy hiểm do quân đội Anh và Mỹ hợp tác chặt chẽ trên thực địa. Cụ thể là tại Yemen, không quân Hoàng gia Anh đã tham gia tiếp nhiên liệu cho tàu sân bay Mỹ, nơi xuất phát các cuộc oanh kích nhắm vào Yemen. Chính quyền London đang cố trấn an người dân. Anh Quốc chỉ chia sẻ các thông tin mật thông qua các nền tảng nội bộ được bảo mật. Về các bình luận của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance chê trách các đối tác châu Âu, Anh Quốc đang hy vọng được miễn thuế quan, dứt khoát từ chối đáp trả.
Emeline Vance, Londres, RFI.
Tạp chí The Atlantic hôm qua đã công bố các ảnh chụp màn hình của những tin nhắn giữa các quan chức cấp cao của chính quyền Trump qua ứng dụng mã hóa Signal, nêu chi tiết về thời gian và vũ khí sử dụng trong các cuộc không kích nhắm vào nhóm chiến binh Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen. The Atlantic quyết định công bố những thông tin này vì một số quan chức đang tìm cách giảm tầm quan trọng của những tin nhắn đó.
Sau đây là một số thông tin khác.
4 quân nhân Mỹ tử vong tại Litva theo thông cáo của quân đội Mỹ chiều ngày hôm qua 26 tháng 3 thì các quân nhân này đã thiệt mạng trong một cuộc diễn tập ở miền đông Litva trước đó một ngày. Các nạn nhân tham gia một cuộc tập trận trong khuôn khổ của NATO, xe thiết giáp họ sử dụng bị ngập nước. Họp báo chiều qua tại Washington khi được hỏi về thiệt hại nói trên, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Tổng tư lệnh quân đội Mỹ trả lời ngắn gọn là ông không hay biết về chuyện này. Là thành viên của NATO, Litva hiện đang đón nhận hơn 1.000 lính Mỹ đồn trú tại một căn cứ quân sự ở miền đông.
Vài trăm người ở Gaza biểu tình đòi đuổi Hamas. Nhiều cuộc tập hợp đông đảo đã diễn ra trong hai ngày liên tiếp 25 và 26 tháng 3, đặc biệt là ở miền bắc dải Gaza, đòi lực lượng Hồi giáo Hamas rời khỏi Gaza. Người biểu tình
khẳng định là không muốn những nhà lãnh đạo như thế nữa và muốn chấm dứt chiến tranh với Israel vì đã quá mệt mỏi. Trong khi đó, Israel dọa mở rộng tấn công nếu Hamas không thả những con tin còn lại.
Việt Nam triệt phá nhà máy sản xuất ma túy tổng hợp lớn nhất quốc gia. Theo trang web chính thức của chính phủ Việt Nam ngày hôm qua, cảnh sát đã triệt phá nhà máy sản xuất ma túy tại Nha Trang, một thành phố du lịch ven biển. Sau chiến dịch kéo dài 6 tháng, 200 cảnh sát đã khám xét 3 cơ sở liên quan đến nạn buôn bán ma túy và bắt giữ 11 người, trong đó có một người Đài Loan được cho là thủ lĩnh của tổ chức. Nhà máy sản xuất ketamin với độ tinh khiết rất cao nhưng chưa được phân phối. Vụ triệt phá này đánh dấu sự kết thúc của một mạng lưới hiện đại và quy mô lớn. Các luật chống ma túy tại Việt Nam rất nghiêm khắc với những hình phạt nặng bao gồm án tử hình thường xuyên được áp dụng.
Hàn Quốc lập nhà giàn theo dõi sự hiện diện của Trung Quốc ở Hoàng Hải. Hôm qua, Bộ trưởng Bộ Đại dương Hàn Quốc cho biết đây là biện pháp có đi có lại tại một khu vực tranh chấp ở Hoàng Hải được Seoul gọi là Biển Tây, nơi Trung Quốc ngày càng gia tăng xây dựng các công trình nổi được khẳng định là để nuôi cá nhưng thực tế là nhằm xác quyết chủ quyền.
Bắc Triều Tiên thử drone sử dụng trí tuệ nhân tạo. Hãng thông tấn chính thức KCNA của Bắc Triều Tiên hôm nay đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã giám sát vụ thử drone sử dụng trí tuệ nhân tạo. Những loại drone này có khả năng nhận dạng và theo dõi các mục tiêu chiến lược và cũng có thể thực hiện các cuộc tấn công chiến thuật. Kim Jong-un đã phê duyệt việc tăng sản xuất các drone này và nhấn mạnh tầm quan trọng của những thiết bị này đối với quá trình hiện đại hóa quân đội. Các chuyên gia cho rằng Bình Nhưỡng đã nhận được sự hỗ trợ của Moscow trong việc phát triển loại vũ khí này.
Nhà văn Pháp gốc Algeria bị tư pháp của Algeria kết án 5 năm tù giam. Nhà văn Boualem Samsan, 80 tuổi, bị giam tại Algeria từ tháng 11 năm ngoái vì những cáo buộc xúc phạm đến sự toàn vẹn lãnh thổ của Algeria. Vụ chính quyền Algeria bắt giam và xét xử nhà văn Samsan gây nên một cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng giữa Pháp với nước thuộc địa cũ là Algeria, là một cây bút ít được độc giả Pháp biết đến. Thế nhưng, nhà văn người Pháp gốc Algeria này phát hành sách và thường xuyên thuyết trình tại đất nước nơi ông sinh ra. Tháng 11 năm ngoái, ông bị bắt với lý do từng tuyên bố một phần lãnh thổ thuộc về Algeria đang quản lý, nhẽ ra là phải thuộc về Maroc. Lời lẽ này bị coi là châm thêm củi lửa cho cuộc tranh giành lãnh thổ giữa Algeria với Maroc, hai thuộc địa cũ của nước Pháp.